thì già đợi gần chết mới niệm Phật. Vì trẻ lo bôn ba, nay già mới sẵn sàng thì giờ, nên phải lo hưởng thụ để bù lại thời gian mất mát lúc còn trẻ. Hết lo cho con rồi lo cho cháu, đến khi giờ chết gần kề thì không còn thời gian để niệm Phật. Cuối cùng, thần thức ra đi mang theo những hận tình thương ghét để tìm chỗ chuyển thai cho đời sau. Và cứ tiếp tục như vậy mà lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi không bao giờ dứt. Thời gian qua mau như bóng ngựa chạy qua cửa sổ. Ngày tháng không dừng để chờ chúng ta. Cho nên cần phải chuyên tâm niệm Phật hàng ngày, không luận là gái trai già trẻ. Niệm Phật một giờ thì được công đức một giờ. Niệm Phật một ngày thì được công đức một ngày. Niệm Phật một năm, mười năm thì được công đức một năm, mười năm. Niệm Phật như vậy, được công đức như vậy, thì mới mong trong giờ phút lâm chung, tâm mới có thể an tịnh đối với ngoại cảnh ta bà mà chuyển thân ngũ trược ác thế thành thân thanh tịnh nơi cực lạc, giữ vào hàng thánh chúng, đoạn lìa sanh tử. Kính xin đạo hữu thấu hiểu cho tường tận công đức của sự niệm Phật cầu vãng sanh. Câu thứ 23. Diệu dụng và lợi ích của pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp. Bạch thầy, xin thầy giải thích cho con về sự diệu dụng và lợi ích to lớn của pháp môn niệm Phật trong thời mạt pháp. Đáp: Niệm Phật cầu vãng sanh đối với các pháp môn khác mà Phật đã nói ra trong 49 năm hoằng pháp lợi sanh của ngài, không pháp nào hơn pháp nào. Tuy nhiên, đối với thời mạt pháp, pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh là pháp tu hợp cơ, thâm diệu và lợi ích vô cùng so với các pháp môn tu khác. Thâm diệu và lợi ích ở chỗ pháp môn niệm Phật hợp với căn cơ của tất cả mọi chúng sanh nơi thế giới ta bà, từ hàng trí thức cho đến cả bình dân, từ người trẻ đến người già, nằm trên giường bệnh, mỗi khi đã phát tâm niệm Phật với đầy đủ tín hạnh nguyện thì liền được vãng sanh. Không phải như tu thiền chỉ có thể đưa hàng thượng căn đại trí đạt được đạo quả. Thiền là pháp môn tu cao siêu vượt bậc, là tối thượng thừa, nhưng chỉ độ được cho hàng thượng căn đại trí tiến lên Phật quả. Còn lại hàng trung và hạ căn thì chỉ đem đến cho họ cái nhân Phật pháp cho ngày sau, chứ không làm cho họ thoát được sanh tử trong hiện đời. Nhất là chúng sanh còn đang cột chặt bởi tình ái dục lạc trong đời sống. Trái lại, pháp môn niệm Phật khiến cho họ thoát ly sanh tử trong đời này, nhờ ở nơi tha lực cộng với tự lực. Trong kinh Đại Tập, Phật dạy: Nếu người xưng niệm Phật Di Đà, đó là vô lượng thâm diệu thiền. Trong lúc nhất tâm nghĩ nhớ Phật, tức được pháp vị bất sanh và bất diệt. Thiên Thai Trí Giả Đại Sư cho rằng một câu Phật hiệu Di Đà bao hàm tám giáo, thâu nhiếp năm tông. Ngày nay, không ít những người cho rằng pháp môn niệm Phật là để dành cho hàng quê mùa ít học tu, hàng yếu kém, không tự lực nổi, hàng già cả, không có nghị lực. Sở dĩ những người này có ý nghĩ như vậy là vì tín tâm của họ đối với Phật pháp tăng không được thâm sâu, công năng tu trì của họ chưa được chuyên cần, nguyện lực độ sanh của họ chưa được thiết tha. Sau khi phát tâm niệm Phật với đầy đủ tín hạnh nguyện, ngày ngày chuyên cần tinh tấn trì niệm danh hiệu Phật. Miệng niệm Phật, thân lễ Phật, ý nhớ Phật, nghĩ đến Phật. Mỗi ngày đủ số đã ấn định, như 1.000, 2.000, 3.000, không thiếu sót. Một đời hành trì như thế, mà không được nhất tâm bất loạn, không vãng sanh gặp được Phật Di Đà, thì lời nói của ba đời chư Phật kia vốn là vọng ngữ. Niệm Phật muốn được vãng sanh, muốn được nhất tâm bất loạn trong lúc lâm chung, thì nhất định phải chuyên cần hàng ngày, không phải một ngày niệm, năm ba ngày nghỉ. Một ngày niệm Phật, hai ba ngày chạy theo bạn bè, rủ rê tham gia vào những pháp môn tu khác. Không biết rằng câu Phật hiệu Di Đà chứa nhóm vô lượng công đức, bao gồm cả 3.000 oai nghi, 8 môn tế hạnh, thông cả tam tụ tịnh giới, giới, định, huệ. Niệm Phật làm cho người người an vui, nên gọi là niệm đại bố thí. Niệm Phật làm cho tâm không còn tham sân si, nên gọi là niệm đại trì giới. Niệm Phật đến khi tâm không còn để ý đến ta, người, phải trái, niệm như thế gọi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật đến khi tâm không còn biến nhát thì gọi là niệm đại tinh tấn. Niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn, không còn vọng tưởng, niệm như thế gọi là niệm đại thiền định. Niệm Phật đến khi tâm không còn bị duyên trần quấy nhiễu thì gọi là niệm đại trí huệ. Niệm Phật mà thân tâm đi đến chỗ an lạc, nội không khởi vọng tham sân si, ngoại không đắm nhiễm theo trần cảnh dục lạc, hơn thua được mất. Giờ phút lâm chung hiện đến, an tịnh rõ ràng, không còn một niệm rối loạn. Niệm như vậy thì còn công đức nào cao siêu bằng, còn pháp môn tu nào có thể vượt trội hơn? Nếu niệm Phật mà tâm còn loạn động, ngoại cảnh còn quấy nhiễu, thì nhất định tính tâm chưa vững, hạnh chưa thuần thục, nguyện chưa tròn đầy. Hãy nên cẩn trọng mà cố gắng thêm lên. Câu thứ 24. Tâm ái dục nặng có vãng sanh được không? Bạch Thầy, chúng con niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng tâm ái dục vẫn còn nặng. Vậy có thể vãng sanh được không? Và trong lúc niệm Phật, cần phương pháp nào để diệt bớt tâm ái nhiễm? Xin Thầy hướng dẫn cho. Đáp: người niệm Phật, tuy tình ái chưa dứt trong hiện đời, nhưng nhờ tha lực của Phật, cộng thêm tín và nguyện lực lúc lâm chung, nên linh hữu có thể đới nghiệp vãng sanh, không bị chướng ngại. Chúng sanh nơi ta bà xưa nay chạy theo ngũ dục, đắm nhiễm trong dục lạc ái ân, yêu thương trìu mến những cái mà mình đang có, hận thù ghét bỏ những cái mà mình không ưa. Nên sanh tử không ngừng trong sáu nẻo luân hồi. Này chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh, quán sát nhìn thấy sự ô uế không sạch của xác thân tứ đại nơi cõi ta bà. Thân ta, thân người cũng đều ô uế như nhau, nên không khởi tâm đắm nhiễm, dần dần xa lìa. Đến lúc lâm chung, tuy chưa được niệm Phật tam muội, chưa được nhất tâm bất loạn, tâm ái dục chưa dứt hẳn, nhưng không đủ mạnh để kéo chúng ta trở lại ta bà. Muốn thấy rõ thân người bất tịnh, khiến cho tâm không còn đắm nhiễm, để ngăn trở bước đường vãng sanh, thì chúng ta nên hàng ngày quán tưởng 7 món không sạch trong chu kỳ cấu tạo thân thể ngũ uẩn giả hợp của chúng sanh nơi thế giới ta bà. 1. Sau khi lìa bỏ thân trước, thân trung ấm, mê mờ, mang theo hành nghiệp, tìm nơi cộng nghiệp để vào. Trong lúc mờ mịt, chỉ có một niềm ái dục điên đảo dẫn đầu. Hai là trong lúc cha mẹ giao hợp, tinh huyết ô uế, thần thức nương vào để thọ thai, chuyển thành thân sau, gọi là chỗ thọ sanh không sạch. Ba, thai nhi lớn lên, nương nhờ nơi cơ thể của người mẹ, u tối, dơ giấy, nên gọi là chỗ ở không sạch. Bốn, thai nhi lớn là nhờ uống máu dư của người mẹ. Đáng lý ra, máu này phải được thải ra bên ngoài theo chu kỳ hàng tháng, nên gọi là thức ăn không sạch. Năm, đầy đủ năm tháng, đứa trẻ quay đầu đi ra nơi hạ bộ, nên gọi là sanh sản không sạch. Sáu, thân thể trưởng thành, ngày ngày luôn luôn bài tiết những đồ ô uế từ mắt, tai, mũi, miệng, hạ bộ, tức thân thể không sạch. Bảy, đến khi chết, xương thịt tan rã hôi thối, côn trùng đục khoét, trả về cho các bụi, nên gọi chỗ chuyển thân không sạch. Do theo dõi bảy yếu tố không sạch trên, nên dần dần xa lìa sự đắm nhiễm sắc dục, lìa bỏ sự ô uế mà cầu vãng sanh cực lạc để lấy thân thanh tịnh. Để diệt trừ tâm tham đắm sắc dục, chúng ta nên phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh trong lúc niệm Phật, và muốn cứu độ họ ra khỏi vòng trầm luân đau khổ nơi cõi ta bà. Từ vô lượng kiếp nhẫn lại nay, chúng ta luôn đắm chìm trong dục lạc ái ân, chạy theo năm món dục, tự mình không thể cứu được thì làm sao có khả năng để cứu độ người. Do đó nay chúng ta phải mong cầu vãng sanh để gặp Phật Di Đà, vì Phật và Bồ Tát là bậc đại thiện hữu tri thức, chỉ có các ngài mới đầy đủ năng lực ban bố và dẫn dắt chúng sanh tiến tới Phật quả. Từ đó mới đầy đủ khả năng mà làm việc lợi mình, lợi người. Chúng ta đối với Phật, đối với sự giác ngộ, giống như đứa trẻ thơ mới sanh ra đời. Trẻ thơ mới sanh thì nhất định phải cần cha mẹ bên cạnh chăm sóc để được lớn khôn. Cũng vậy, người mới phát tâm Bồ Đề cầu Phật đạo thì phải luôn ở bên Phật, ở bên bậc Đại Bồ Tát thì đạo nghiệp mới có thể viên thành. Câu thứ 25. Phải chăng nghi thức sám hối của chùa không phải phương pháp tu và không đưa đến giác ngộ, mà chỉ là lối van xin tội lỗi? Bạch Thầy, con đọc trong quyển Bồ Tát Sở Nhân, Chúng Sanh Sở Quả của Hòa Thượng Thanh Từ, chương 30 và 31 cho rằng hình thức sám hối mỗi tháng 2 lần tại chùa chỉ là lối van xin tội lỗi, không phải tu, không phải là phương pháp đưa người tu đến chỗ giác ngộ. Xin Thầy từ bi giải thích cho chúng con được rõ. Đáp: chúng tôi nhận thấy rằng gần đây, một số bài giảng và sách vở của Hòa Thượng Thanh Từ đã tập trung để đả kích những phương pháp tu của Tịnh Độ Tông, và chú trọng để giải thích về lý mà bỏ sự. Sở dĩ Hòa Thượng Thanh Từ ngày càng đi sâu vào con đường đả kích Tịnh Độ, trong ngoặc, ở đây tôi muốn nói là Hòa Thượng Thanh Từ đả kích thẳng pháp môn Tịnh Độ, chứ không phải phê bình những người tu Tịnh Độ không đúng phương cách, mà không thực sự lo chỉnh đốn đúng nghĩa, phát huy và phục hồi thiền tông theo chủ trương của ngài, là vì có mấy lý do sau đây. Thứ nhất, Hòa Thượng Thanh Từ chưa phải là bộ mặt đủ và đúng nghĩa để có thể đại diện cho phong trào phục hưng thiền tông. Trong ngoặc, xin đọc quyển Buông Tay Hố Thẳm của Thiền Sư Đại Lãng. Thứ hai, là người cơ hội chủ nghĩa, gặp thời sau năm 1975. Trong nước không ai được quyền giảng dạy và in sách, ngoại trừ những người được nhà nước đồng ý. Thứ ba, tịnh độ đã ăn sâu vào tăng ni và quần chúng Phật tử Việt Nam. Trên 95% các chùa Việt Nam hiện tại đều tu tịnh độ. Nay muốn tìm thế đứng cho mình thì nhất định phải công kích tịnh độ. Thứ tư, Hòa Thượng Thanh Từ chưa phải là một thiền sư có tầm vóc, nên không thể tự mình đứng vững bởi kinh nghiệm thực chứng, mà chỉ chuyên lý giải về thiền. Do đó, phải dùng hết mọi cách để công kích tịnh độ, hầu tìm được thế đứng trong quần chúng. Thứ năm, sự công kích và mạt sát tịnh độ tông bao năm qua ở trong nước, được sự bảo trợ của nhà nước, không gặp đối thủ. Trong ngoặc, không ai dám chỉ chỗ sai trái của ngài vì sợ chính quyền. Ngay cả Đại Lãng, người vạch rõ chỗ sai lầm về lối dạy thiền của ngài, thì sách vở của Đại Lãng cũng chỉ được in lậu và được truyền tay. Những bài viết của Đại Lãng đều bị ban tôn giáo và giáo hội nhà nước bỏ vào thùng rác mỗi khi gửi đến. Từ đó, ngài đã mạnh dạn làm tới, bất kể đúng hay sai, miễn sao có lợi cho đôi bên, tức nhà nước và danh tiếng cá nhân. Hòa Thượng Thanh Từ đã tuyên bố Việt Nam hóa Phật giáo, chương 32, Bồ Tát Sở Nhân Chúng Sanh Sở Quả. Và nhờ đó, ngài Thanh Từ sẽ trở thành vị tổ của dòng thiền mới Việt Nam ở cuối thế kỷ 20, mà không liên hệ đến Đức Phật. Phật Thích Ca sanh tại Ấn Độ. Phương cách lễ Phật sám hối là một trong những thời khóa tu chính của tịnh độ tông nói riêng, và một số tông phái khác như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Pháp Tướng. Lễ Phật sám hối không có nghĩa là cầu khẩn van xin theo sự hiểu biết thông thường và lệch lạc như ngài Thanh Từ đã hiểu. Sám có nghĩa là ăn năn, chừa bỏ những lỗi lầm đã phạm phải. Chẳng những tội lỗi trong một đời, mà tội lỗi nhiều đời ở quá khứ đã phạm, cần phải sám. Hối tức là hối cải đổi xấu thành tốt, không cho tội lỗi tiếp tục phát sinh ở tương lai. Đây chỉ mới nói ý nghĩa sám hối tội phước thông thường ở thế gian mà thôi. Còn đúng theo tinh thần sám hối mà chư tổ đã soạn ra trong nghi thức hồng danh sám hối, thì với lối suy nghĩ của ngài Thanh Từ lại càng sai lệch hơn nữa. Vì sám hối theo Đại Thừa Phật Giáo và hạnh nguyện phổ hiền, thì chúng ta lễ Phật sám hối tội lỗi vô minh từ nhiều kiếp, không muốn thành Phật. Trước khi sám hối, chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm theo nghi thức. Cúi lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng, thọ trì văn sám hối, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Như vậy, chủ đích sự tu của Hòa Thượng Thanh Từ như thế nào mà đã kích và cho rằng sửa việc xấu thành việc tốt là sai? Sám hối để nhận thức và hiểu rõ, để chừa bỏ những lỗi lầm từ nhiều kiếp, không dám tái phạm là không đúng. Vậy thì tu theo sự hiểu biết và lập môn của ngài Thanh Từ, có nghĩa là cứ tự do tạo nghiệp, không cần sửa đổi. không cần nhìn lại sự tạo tác nơi ba nghiệp thân miệng ý là tu. Lại nữa, lễ Phật sám hối là chuyển ba nghiệp thân miệng ý từ xấu sang tốt. Sao lại cho rằng không đúng? Lễ Phật là dừng hành động tạo tác nơi thân nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm. Miệng xưng danh hiệu Phật là dừng bốn nghiệp xấu nơi miệng, không nói lời chân thật, không nói lời hai chiều, không nói lời lường gạt, không nói lời thô ác. Trong lúc thân lễ Phật, miệng niệm Phật, ý theo dõi từng danh hiệu Phật, là dừng được ba nghiệp xấu nơi ý: tham sân si tà kiến. Thân miệng ý ba nghiệp tương ưng thanh tịnh nơi danh hiệu Phật. Phật là bậc tối thắng vi diệu. Nay chúng ta tán thán Phật, lễ lạy Phật, niệm danh hiệu Phật là để noi gương theo Phật, học hạnh của Phật, làm những gì Phật đã làm. Thế thì còn công đức nào thù thắng và tối diệu hơn nữa? Phật là bậc toàn giác, toàn thiện, tối thắng vi diệu, nên có công năng diệt trừ được hết tất cả những sự tối tâm, u mê. Và Phật cũng là bậc đại trí huệ, nên thiên ma, tà đạo, khiếp sợ không dám lại gần, hoặc xa lánh, mỗi khi nghe đến danh hiệu Phật. Do đó, ma vương, tà đạo, lúc nào cũng cổ võ cho mọi người lánh xa Phật, đừng nghe danh hiệu Phật, đừng lễ Phật. Ma vương tìm đủ mọi cách khuyến dụ cho chúng sanh loại trừ hình ảnh của Phật ra ngoài tâm thức. Vì tâm của chúng sanh còn nhớ đến Phật, nghĩ đến Phật, lạy Phật, tán thán Phật, thì chúng sanh ấy không lâu nữa sẽ đến gần Phật và sẽ chứng được Phật quả. Chúng sanh đã xa rời hình ảnh Phật, loại trừ Phật ra ngoài tâm thức, thì ma vương dễ bề đến gần, để đưa họ đi vào ma giới. Muốn giác ngộ, muốn thành Phật, thì chúng ta nhất định phải gần Phật, phải bám lấy Phật, phải học hạnh của Phật, phải làm những gì mà Phật đã dạy, thì mới mong giác ngộ thành Phật được. Chúng ta mới phát Bồ Đề Tâm vào đạo, đối với Phật và Bồ Tát, giống như đứa trẻ mới vừa sanh. Em bé mới sanh nhất định phải nương vào cha mẹ để sanh tồn và lớn khôn. Nếu lìa cha mẹ thì em bé sẽ bị chết ngay.